Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Vụ án và sự chết Jesus Christ của tác giả James M. Stalker. Đây là câu chuyện viết về nỗi thống khổ của Chúa Giêsu trước sự xét xử bất công của những người được gọi là đại diện công lý, bắt đầu từ vườn Gethsemane trong đêm Ngài bị phản nộp và kết thúc tại đồi Gô-gô-tha. Tại đây, họ đã đóng đinh Ngài. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp chương thứ 21, Những biến động. Đối với vài kẻ dự phần trong vụ đóng đinh đấng Christ, thì sự chết của Ngài chẳng có gì khác biệt với một vụ hành hình bình thường, và kẻ khác lại thích tin rằng cái chết ấy không mang một dấu hiệu nào phi thường cả. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không để cho con Ngài hoàn toàn mất những nhân chứng. Nỗi đau đớn của cứu Chúa chúng ta đã kết thúc với vài biến động, chứng tỏ những nhân vật trong thế giới chúng ta không thấy được đã lưu tâm đến sự kiện này như thế nào. Phúc âm Matthew chương 27 từ câu 50 đến câu 56 ghi lại những biến động này như sau. Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn nữa rồi trút linh hồn. Và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại. Sau khi Đức Chúa Giêsu đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người thấy. Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Giêsu thấy đất rung động và những điều xảy đến thì sợ hãi lắm mà nói rằng: "Thật người này là con Đức Chúa Trời." Vả có nhiều người đàn bà đứng coi ở đằng xa, là người đã đi theo Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê để hầu việc Ngài. Trong những đàn bà đó có Mary Madeleine, Mary mẹ của Gia-cơ và Joseph và mẹ hai con trai của Cê-bê-đê. Cảnh 1. Biến động thứ nhất là bức màn trong đền thờ bị xé hai. Đây là một bức màn lớn và nặng che lối vào nơi thánh hoặc nơi chí thánh, có thể lắm là nơi thứ hai này. Cả hai lối trên đều được canh giữ cẩn thận, và có lẽ hình ảnh một bức màn do Josephus mô tả sau đây sẽ giúp chúng ta có ý niệm đúng đắn hơn. Dài 7 thước rưỡi, rộng 24 thước, làm bằng vải Babylon pha lẫn các màu xanh dương, trắng, đỏ, tím rất đẹp, tiêu biểu cho vũ trụ với bốn yếu tố. Đỏ chỉ về lửa, xanh chỉ về không khí có màu sắc, vải gai mịn trắng chỉ về đất, và màu tím chỉ về biển. Vì nguồn gốc của cả hai đều giống nhau, cái này do cây gai của đất mà có, cái kia do lòi sò hến mà ra. Bức màn bị xé từ trên xuống dưới được xem là một dấu hiệu của bàn tay Đức Chúa Trời. Ngoài ra, chúng ta không biết có phải vì một sự kiện vật lý nào không. Vì người ta cho rằng cơn động đất xảy ra cùng một lúc có liên quan đến sự kiện này, vì có thể là làm rớt một cây xà nhà hoặc gây ra một tai nạn tương tự. Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 7 ghi: "Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm." Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Tác giả Anderson viết rằng Có thể hiện tượng này là nguyên nhân sự trở lại đạo sớm của nhiều thầy tế lễ trong thời kỳ hội thánh đầu tiên chăng? Trong những giờ phút căng thẳng của lịch sử, khi tâm hồn con người đang hăng say, thì dù những biến cố nhỏ nhặt cũng có thể mang ý nghĩa đáng kể. Ngay trong cuộc đời cá nhân cũng có những biến cố như thế ở mọi khúc quanh của đời sống ý nghĩa. Đó là do cảm xúc bất thần của những người chứng kiến gán cho chúng. Chắc hẳn đối với vài người, bức màn xé đôi trong đền thờ có lẽ chỉ là một sự kiện tự nhiên, trong khi đó nó lại kết tinh hàng trăm ý nghĩa sống động trong tâm trí người khác. Riêng chúng ta phải cho nó một ý nghĩa cao cả hơn và là một ý định thiên thượng. Như trụ mây và trụ lửa trong đồng vắng, biến cố này có hai mặt, một là xét đoán và hai là thương xót. Biến cố bức màn xé ra làm hai từ trên chí dưới báo trước rằng bàn thờ sẽ bị xúc phạm và Đức Chúa Trời sẽ rời bỏ đền thờ, nơi mà ngày cơ hội và hữu ích của nó đã không còn nữa. Và điều lạ là thời ấy, chẳng những chỉ tín đồ Đấng Christ mà cả dân Do Thái cũng có ý nghĩ ấy. Trong tác phẩm của Josephus có một câu chuyện Do Thái mà sử gia La Mã Tacitus cũng có nhắc đến, kể lại rằng vào kỳ lễ vượt qua sau đó vài năm, cánh cửa đông của ngôi đền này vốn phải 20 người mới đóng nổi, và hơn nữa lúc ấy đã bị khóa cài cẩn thận, thế mà bỗng nhiên lúc nửa đêm lại mở bật ra. Và đến ngày lễ ngũ tuần kế tiếp, các thầy tế lễ có bổn phận canh gác sân này ban đêm bỗng nghe trước hết tiếng như thể của chân chạy thật nhanh, và theo sau là một tiếng la to của đám đông người kêu lên rằng:
"Chúng ta hãy đi khỏi đây từ bây giờ."
Chẳng phải chỉ ở Palestine vào thời đó, người ta mới cảm biết một khúc quanh trong lịch sử đã đến và thế giới cổ kính đang lùi dần. Plutarch đã nghe câu chuyện đặc biệt kể về một người Epitheus qua nhà tu từ học Aemilianus được nghe cha kể lại. Vào một dịp nào đó, người Epitheus này được quá giang với tư cách là một hành khách trên chiếc tàu đang dừng lại vì thiếu gió giữa vùng Aeginat. Trong lúc tàu đứng cạnh một trong những hải đảo, thình lình có một tiếng kêu trên bờ, gọi to và rõ ràng đích danh tên Thamus, viên hoa tiêu người Ai Cập. Nghe hai lần gọi, ông ta vẫn im lặng, nhưng đến lần thứ ba, ông đáp lại. Trong lúc đó tiếng kêu lớn hơn bảo rằng:
"Khi ông đến Palit, hãy tuyên bố rằng thần Ban đã chết rồi."
Ban vốn là thần thiên nhiên của thế giới xưa mà ai nghe đến cũng khiếp sợ. Và lúc ấy, họ bàn tán xem nên có tuân theo mệnh lệnh ấy không. Cuối cùng, mọi người đều đồng ý rằng nếu về đến Balut mà trời động thì họ không thi hành mệnh lệnh ấy, nhưng trời yên ắng thì họ sẽ nghe theo. Khi về đến, trời bỗng yên lặng, và như thế viên hoa tiêu đã đứng trên mũi tàu công bố nguồn tin ấy, trong khi không trung vang dội tiếng than khóc xen lẫn với kinh ngạc của đám đông. Viên hoa tiêu được mời đến ý kiến hoàng đế Tiberius để khai cặn kẽ sự thật trong biến cố ấy. Phương diện bi quan của bức màn bị xé làm hai từ trên chí dưới là như thế này. Biến cố ấy ngụ ý rằng thời trị vì của các thần đã chấm dứt và Jerusalem sẽ không còn là nơi mọi người buộc phải đến thờ phượng nữa. Nhưng đồng thời vẫn còn có một phương diện lạc quan, và vì cớ phương diện này mà bạn hữu của Chúa Giêsu đã quý trọng biến cố này. Như Thánh Phaolô đã nói, biến cố này hàm ý rằng bức tường ngăn cách giữa dân Do Thái và dân ngoại đã bị sụp đổ. Nó có nghĩa, như đã bày tỏ trong bức thư gửi người Hebrew, rằng hệ thống nghi lễ cùng trung gian mà người thờ phượng trong thời cựu ước phải tuân theo để được phép lại gần Đức Chúa Trời, nhưng sự thật cũng vẫn xa Ngài, đã bị bãi bỏ. Tấm lòng Đức Chúa Trời bây giờ đã được khải thị trọn vẹn, và đó là một tấm lòng yêu thương. Đồng thời, tâm hồn con người nhờ Đấng Christ đã hy sinh giải thoát khỏi ý thức tội lỗi mà những sinh tế bằng bò cùng dê không bao giờ có thể gạt bỏ được giờ đây có thể hân hoan tiến vào sự hiện diện thiêng liêng và tự do ra vào như một đứa con trong gia đình. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu xa mà đến gần Chúa. Hebrews chương 10 từ câu 19 đến câu 22. Cảnh 2. Biến động thứ hai là một số nhất định những người chết đã được sống lại. Mồ mả mở ra và nhiều thay của các thánh qua đời được sống lại sau khi Ngài sống lại và đi vào thành thánh cùng hiện ra cho nhiều người thấy. Bức màn trong đền thờ bị xé ra có liên quan gì đến việc động đất hay không? Thì chắc hẳn biến động thứ hai này phải có liên quan. Mồ mả tại Palestine là những hang đục trong đá và cửa mồ được đậy bằng những tảng đá lớn. Những tảng đá này thường bị lăn đi khi có động đất và chính những xác chết nằm trên những kệ đá hoặc đứng thẳng trong hang đều có thể bị lay động. Nhưng đối với vài xác chết, sự lay động mạnh mẽ hơn. Ngoài ra sự rúng động bên ngoài còn có một động lực đem lại cho họ một hơi thở ban sự sống từ Đức Chúa Trời. Trong suy nghĩ của nhiều học giả sùng kính thì phép lạ này đã làm cho họ nghi ngờ nhiều khía cạnh. Họ cho rằng như thế thì trái với lời Kinh Thánh. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 20 đã chép rằng: "Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ." Nếu những xác chết này được sống lại lúc có cơn động đất thì chính họ là trái đầu mùa chứ không phải là Đấng Christ. Thắc mắc đã được giải đáp bởi Thánh Matthew đã cẩn thận ghi rằng họ ra khỏi mồ mả sau khi Ngài sống lại, nghĩa là Thánh Matthew vẫn đồng ý với Thánh Phaolô tôn Christ là Đấng sống lại trước hết. Và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra và nhiều thay của các thánh qua đời được sống lại. Sau khi Đức Chúa Giêsu đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người thấy. Nhưng rồi có người hỏi giữa thời gian được ban lại sinh khí và được sống lại, các xác chết này ở tình trạng nào? Hình như trước giả sách Tin Lành xác định rằng họ đã sống lại ngay lúc có động đất, nhưng chưa ra khỏi mồ mả cho đến 3 ngày sau, lúc Đấng Christ sống lại. Điều này có thể tin được không? Hay chỉ là một chuyện kỳ lạ ngụy tạo đã được thêm vào sách Phúc Âm Matthew? Các trước giả viết sách Tin Lành khác cùng với Thánh Matthew, trong khi kể lại việc bức màn bị xé làm hai, không hề nói đến gì đến sự kiện này cả. Người ta cho rằng toàn thể sách trình bày thiếu đặc điểm trang nghiêm chừng mực của những phép lạ có thật trong các sách Tin Lành và đã khiến chúng khác biệt hẳn với những phép lạ giáo hội mà mang một vẻ tầm thường quái dị. Mặt khác, trong những bản thảo xưa nhất và đáng tin cậy nhất của Thánh Matthew không có một dấu hiệu nào cho thấy đây là một sự kiện thêm thắt vào, và nhiều nhà nghiên cứu nghiêm túc nhất đều cảm thấy chi tiết này hoàn toàn phù hợp và thích nghi với vị trí của nó. Họ chủ trương nếu Đấng vừa chết tại Gô-gô-tha là chính Đấng đã tự phó chính mình và chúng ta tin Ngài là Đấng đó, thì sự chết của Ngài hẳn phải gây náo động sâu xa nhất giữa vòng kẻ chết. Thế giới người sống không nhạy cảm trước bản chất của biến cố xảy ra trước mắt họ, nhưng chính thế giới vô hình lại đã xao động hơn bao giờ cả và sau này cũng không hề có trở lại. Điều này không có gì là khác thường, nhưng ngược lại, vài người chết trong lúc xúc động và hăng hái phải đẩy lùi cả những biên giới của thế giới khác để được sống trong thế giới Đấng Christ đang sống. Vấn đề thắc mắc về tình trạng và công việc của người chết giữa lúc họ được ban lại sinh khí và sống lại là một ý kiến không đáng kể và chẳng cần bàn tới. Dù sao, họ cũng đã sống lại sau Chúa của họ. Há chẳng thích đáng khi mà, sau 40 ngày, Ngài đã ngự lên trời, được các thiên sứ cùng thiên sứ trưởng vui mừng tiếp đón. Ngài không những chỉ đáng hiện ra bằng xác thịt, nhưng còn là một kiểu mẫu của những gì quyền năng phục sinh của Ngài sau cùng sẽ vận hành trên mọi kẻ tin hay sao? Nếu bảo rằng ai là những thánh đồ đã được đặc ân nhận địa vị ưu tiên phước hạnh này, ắt là của nhiều người mà Chúa muốn tôn trọng. Chẳng hạn các thánh đồ như ông Abraham, bậc vua chúa như vua David, bậc tiên tri như ông Esai. Ý nghĩa thật của biến cố này không phụ thuộc vào những suy lý như thế. Dù cho người ta có khám phá được rằng, nhưng trên thực tế không thể được. Chi tiết này mới được thêm vào sách Thánh Matthew. Và dù chúng ta phải kết luận rằng, chính những tín đồ đầu tiên chỉ vì thích tưởng tượng mà bịa đặt ra như thế, lúc ấy chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân nào đã thúc đẩy họ làm điều đó. Câu trả lời hợp lý duy nhất ấy chính là sức mạnh của niềm tin nóng cháy trong họ bảo rằng sự chết và sống lại của Đấng Christ đã mở cửa của sự chết để giải thoát mọi thánh đồ. Đây là đức tin sáng lạng đã nảy sinh do kinh nghiệm học từ những ngày không bao giờ có thể quên được. Dù sự trông thấy các thánh sống lại có dự phần nào trong việc nuôi dưỡng đức tin ấy hay không, và hiện nay nó đã là đức tin của hội thánh và là đức tin của toàn nhân loại. Chúng ta có thể gọi đó là sự xé một bức màn thứ hai. Nếu trong thế giới ngày xưa có một tấm màn che khuất mặt Đức Chúa Trời, thì cũng vậy, cõi vĩnh hằng cũng đã bị một bức màn che lấp. Vì thế sự hiểu biết về tương lai bất diệt đã được nhắc đến cách chính thức trong đoạn văn đẹp đẽ Esai chương 25 từ câu 6 đến câu 8 rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc tại trên núi này một tiệc yến đồ béo, một viên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. Tại trên núi này, Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân và cái màn che phủ mọi dân tộc. Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt họ khỏi mặt và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Nhà ở của linh hồn đã bị giấu khỏi mắt của con cái loài người. Thật ra, họ đã phỏng đoán mơ hồ, họ không bao giờ có thể tin rằng mình hoàn toàn là bụi đất. Nhưng ngoài Đấng Christ, những suy cú về thế giới bên kia, dù là của người khôn ngoan nhất đi nữa, cũng có thể đúng đắn hoặc chắc chắn hơn những ý nghĩ của hài nhi trong tử cung về tình trạng của cõi đời này. Trái lại, Đấng Christ luôn nói về thế giới vô hình này cách thông suốt và đầy tin tưởng của một người biết rõ về quê hương mình. Và sự phục sinh cùng thăng thiên của Ngài giúp chúng ta nhìn cách xác thực hơn hết vào địa vị bất tử mà thế gian không khi nào thấy được. Thật ra, trong biến động này, tính cách xác thực có liên quan đến sự chết, chứ không phải sự sống lại. Nhưng sự sống lại của Đấng Christ lại liên kết cách mật thiết hơn hết với sự chết của Ngài. Đó là sự nhìn nhận công khai sự công nghĩa của Ngài. Thế nhưng, vì Ngài không phải chỉ chết cho chính mình, nhưng với tư cách là một con người đại chúng, cho nên thân thể mầu nhiệm của Ngài cũng có quyền năng sống lại, và đến đúng lúc mọi người sẽ nhận biết rằng sau khi Ngài đã trả mọi món nợ thế cho họ, sự chết giờ đây không còn quyền giam hãm họ nữa. Cảnh 3. Biến động thứ nhất thuộc thế giới vật chất, biến động thứ hai thuộc thế giới nam phủ của người chết, nhưng biến động thứ ba thuộc thế giới chung quanh của người sống. Đó là sự nhìn biết Đấng Christ của thầy đội phụ trách việc đóng đinh Ngài. Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Giê-xu thấy đất rung động và những điều xảy đến thì sợ hãi lắm mà nói rằng: "Thật người này là con Đức Chúa Trời." Cũng như các biến động khác, biến động thứ ba này có liên quan gì đến cơn động đất hay không vẫn còn là một nghi vấn. Chắc chắn câu trả lời phải là một câu xác định. Bản chất cảm giác do một cơn động đất mang đến không giống một cái gì cả. Và hậu quả đầu tiên của nó trên một bộ óc chất phát thật thà, ấy là khiến người ta cảm thấy Đức Chúa Trời đang ở gần. Vì thế, chắc hẳn cơn động đất khiến thầy đội có cảm tưởng đó là tiếng Amen thiêng liêng, đồng ý với những ý nghĩ nảy sinh trong tâm trí người và giúp người xưng nhận cách mau chóng và đầy đủ như thế. Tuy nhiên, lời xưng nhận này là kết quả sau khi người đã quan sát Giê-xu suốt vụ án của Ngài cùng những chặng kế tiếp, và đó là một thái độ tôn kính hùng hồn trước phẩm cách của Chúa chúng ta. Có thể thầy đội này ở bên cạnh Chúa Giê-xu từ lúc Ngài bị bắt đến cuối cùng. Qua những giờ phút quý báu đó, người đã quan sát cơn giận dữ cùng hành động bất công của kẻ thù địch Ngài và đã nhận xét thấy Ngài nhẫn nhục, chịu đựng, cao quý và rộng lượng là dường nào. người đã nghe Ngài cầu nguyện cho các kẻ đóng đinh Ngài, an ủi tên cướp trên cây thập tự, lo liệu cho mẹ Ngài, tương giao với Đức Chúa Trời. Mỗi lúc người càng chú ý đến Ngài hơn, và tấm lòng người được khuấy động cho đến cuối cùng, người đứng đối diện thập tự, uống từng lời nói và nuốt từng cử động của Ngài. Và khi lời cầu nguyện sau cùng được thốt ra, rồi cơn động đất đáp ứng lại, niềm tin trong người tuôn tràn và người không thể nào cầm giữ lời chứng của mình được. Thánh Luca chỉ chép người nói, thật người này là người công bình. Trong khi các thuyết giả khác bảo người đã nói, người này thật là con Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, lời ghi chép của Thánh Luca có thể bao gồm các chi tiết khác biệt kia. Vì nếu thầy đội muốn xác nhận lời tuyên bố của Chúa Giêsu là thật, thì những lời tuyên bố ấy là gì? Nơi tòa án Phi-lát, người ta đã nghe lời báo cáo rằng Chúa Giêsu tự xưng là con Đức Chúa Trời. Và có lẽ người đã từng được nghe Ngài tự xưng như thế để đối đáp câu hỏi của Phi-lát. Danh hiệu này cùng với nhiều danh hiệu khác tương tự như thế đã ném tới tấp vào Chúa Giêsu từ bọn người đứng quanh thập tự la ó bên tai ông. Nhưng ông ta muốn nói gì khi đưa ra lời nhìn nhận này? Người ta cho rằng một kẻ ngoại đạo như ông qua lời nhìn nhận ấy chỉ muốn ngụ ý rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, cũng đồng ý niệm với dân Hy Lạp và La Mã khi họ tin rằng Hercules, Castor cùng nhiều anh hùng khác là con trai của các thần thánh họ. Có lẽ điều ấy cũng gần sự thật, nhưng linh hồn người đã xúc động và tâm trí người được mở ra thật, và lần duy nhất trong đời người có thể tiến tới xa hơn cách dễ dàng trong sự hiểu biết về Đấng Christ. Tục truyền rằng thầy đội này tên là Longinus, sau đó trở thành giám mục xứ Cappadoc và cuối cùng tử vì đạo. Tại đây, bức màn thứ ba há chẳng bị xé ra sao? Có một bức màn trên mặt Đức Chúa Trời cần phải được cất đi, và trước cõi vĩnh hằng cũng có một bức màn che cần được vén lên. Thế nhưng bức màn nguy hại hơn hết vẫn là bức màn trong lòng mỗi cá nhân và ngăn cách người không nhìn thấy được vẻ đẹp vinh quang của Đấng Christ. Bức màn đó trên gương mặt hầu hết đám đông tụ họp quanh thập tự giá hôm đó. Bức màn đó ở trên mặt bọn lính đáng thương đang cờ bạc cách Chúa Giêsu hấp hối chỉ vài thước tây. Đối với họ, đó là bức màn vô cảm. Bức màn đó cũng phủ lên mặt lớp người lãnh tụ giáo hội cùng đám đông náo loạn tại Jerusalem, và đối với họ, đó là bức màn thành kiến khá dày. Cảnh tượng lớn lao nhất chưa bao giờ có trên đời này hiện đang diễn ra bên cạnh họ, nhưng họ hoàn toàn đuối mù, không nhìn thấy gì cả. Vinh quang của Đấng Christ vẫn là cảnh tượng vĩ đại hơn hết mà mỗi người có thể nhìn thấy trong cả đời mình. Và hiện nay, nó vẫn gần gũi với chúng ta như với đám đông ngày xưa tại Gogotha. Vài người thấy nó vì bức màn trước mặt họ đã bị xé rồi và cảm thấy sững sờ cùng được biến đổi nhờ cảnh tượng ấy. Nhưng còn kẻ khác thì mù lòa. Một người có thể gần gũi với Chúa Giêsu, hòa lẫn với duyên cớ của Ngài, biết rõ bề đời sống cùng giáo lý của Ngài, thế nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy sự vinh hiển Ngài hoặc nhận biết Ngài như một cứu Chúa của riêng mình. Người ta bảo rằng nhiều người có thể sống trọn cuộc đời giữa một phong cảnh thật là hoàn hảo mà vẫn không hề ý thức được vẻ đẹp quyến rũ của nó. Nhưng một họa sĩ hoặc một thi nhân vừa đến đã biết thưởng thức và uống lấy vẻ đẹp đó cho đến lúc say sưa và thể hiện vẻ đẹp ấy qua một bức tranh huy hoàng hoặc một bài thơ bất tử. Vì thế, có ai còn nhớ lúc Chúa Giêsu dù nổi danh trên một phương diện vẫn không ra gì đối với con người, nhưng đến một lúc nào đó, một tấm màn hình như bị xé làm đôi và đem lại một sự biến đổi toàn diện, và từ đó thế giới đầy dẫy Ngài. Danh Ngài hình như đã được viết trên các vì sao cùng muôn hoa. Ngài là ý nghĩ đầu tiên khi họ mới vừa thức giấc và suy tư cuối cùng lúc họ đi ngủ. Ngài ở với họ tại nhà riêng cũng như lúc đi đường. Ngài là mọi sự và trong mọi sự đối với họ. Đây là sự xé màn trọng đại nhất, vì khi nó xảy ra thì mọi sự khác sẽ kế tiếp. Khi chúng ta mở mắt nhìn vẻ vinh quang của Đấng Christ, chẳng bao lâu chúng ta cũng biết về Cha nữa và bóng tối lui khỏi mặt của cõi vĩnh hằng. Vì đối với chúng ta, vĩnh hằng chính là được ở với Chúa đời đời mãi mãi vậy. Chúng ta hãy nghe lại lời tường thuật của Thánh Matthew về các biến động đặc biệt này. Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn nữa rồi trút linh hồn. Và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới. Đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại. Sau khi Đức Chúa Giêsu đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người thấy. Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Giêsu thấy đất rúng động và những điều xảy đến thì sợ hãi lắm mà nói rằng thật người này là con Đức Chúa Trời.
Bây giờ tôi tin thật quá quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi, cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Thầy vì tôi Giêsu chịu ác bao trên thập tự cam khổ đau, biến ai non ân qua đôi sâu cao, chẳng có chi sánh nỗi đau. Bây giờ tôi tin thật quá quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi, cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tính tôi Chúa xóa. Hãy subscribe.